Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài Tông huấn niềm vui yêu thương dưới mắt Đức Hồng Y Sôn Bon. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin. Cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người Kitô hữu chúng ta trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng tuy có đặc tính khác nhau, muối thì thấp hèn, âm thầm và khiêm tốn, còn ánh sáng thì rực rỡ huy hoàng, nhưng cả hai đều giúp ích cho đời. Cũng vậy, thân phận và hoàn cảnh của mỗi Kitô hữu tuy có khác nhau, nhưng mọi người đều có sứ mạng tỏa sáng và ướp đậm tin mừng nơi môi trường mình sống. Muối và ánh sáng, cả hai đều phải chịu hao mòn thì mới phát sinh sự hữu ích. Muối thì phải tan dần đi, còn ngọn đèn thì phải chịu tàn lụi dần. Làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, người Kitô hữu chúng ta phải sống sao cho mọi người chung quanh thấy tin mừng cứu độ, thấy được niềm vui và sự bình an của người có Chúa. Mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn đối với người khác. Đức cha Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết đại tài của nước Mỹ, đã kể lại hai câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất xảy ra tại nước Nam Tư cũ. Trong một lần giúp lễ, một cậu bé đã vô tình đánh rơi lọ nước. Vị linh mục tức giận đã tát vào cậu bé một cái và thét lên: "Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa." Và kết quả là cậu bé đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Cậu đã bỏ đạo, và sau đó trở thành người vô thần, lãnh đạo đất nước xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Cậu bé ấy tên là Tito. Và câu chuyện thứ hai cũng tương tự, nhưng đã xảy ra cho chính cuộc đời của Đức cha Phuntan Sinh. Đức cha kể, khi Ngài còn là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa, thì cũng trong một phiên giúp lễ, Ngài cũng đã làm rơi bình rượu lễ. Lúc đó, Ngài sợ đến chết đi được, và sẵn sàng chuẩn bị nhận án phạt. Nhưng lạ lùng thay, sau thánh lễ, Đức cha chủ tế gọi Ngài lại và hỏi, lớn lên con sẽ vào học trường nào? Con có bao giờ nghe nói trường Đại học Leuven không? Ngài đáp, thưa Đức cha chưa. Và Đức cha chủ tế nói, vậy thì con về nói với mẹ rằng, khi lớn lên con sẽ vào học tại trường Đại học Leuven. Và Ngài không ngờ rằng, 2 năm sau khi chịu chức linh mục, Ngài đã được vào học trường Đại học Leuven, và sau đó Ngài được làm giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, qua 2 câu chuyện kể trên cho chúng ta thấy, cùng một biến cố làm đổ rượu, nhưng với cách hành xử thô bạo cọc cằn, đã làm cho cậu bé giúp lễ Tito bỏ Chúa và trở thành người vô thần bách hạ giáo hội. Nhưng với cách hành xử hiền lành, đã biến cậu bé giúp lễ Phuntan Sinh trở thành một giám mục đại tài. Mỗi người Kitô hữu chúng ta là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chính cách hành xử của mỗi người chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn là muối tốt để ướp mặn đời và luôn là ánh sáng rực rỡ để chiếu soi trần gian. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường. Gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mang sự việc không ân an vui và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên. Chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc mới về việc giải nhiệm giám mục. Đức Thánh Cha Francisco ban hành quy luật bãi chức các giám mục và các bề trên cấp cao các dòng tu lơ là bỏ quên việc xử lý những lạm dụng tính dục trẻ em hoặc những người lớn dễ bị tổn thương. Quy luật trên đây được trình bày trong tông thư tự sắc như một người mẹ yêu thương, công bố ngày 4 tháng 6 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2016. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo luật đã dự trù việc bãi chức trong giáo hội các giám mục giáo phận và những người tương đương vì những lý do hệ trọng. Nay qua tông thư này, Ngài xác định rằng, trong số các nguyên do hệ trọng ấy có cả việc lơ là của các giám mục trong việc thi hành chức vụ, đặc biệt liên quan đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, như đã dự trù trong các tự sắc bảo vệ sự thánh thiêng của các bí tích, do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành và Đức Benedicto thứ 16 tu chính. Tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha gồm 5 điều khoản, trong đó có quy định rằng, giám mục giáo phận hoặc tương đương chỉ có thể bị cách chức nếu thiếu sót một cách khách quan trầm trọng đối với nghĩa vụ phải cẩn mẫn mà chức vụ đòi hỏi. Trong trường hợp những vụ lạm dụng tính dục trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn thương, chỉ cần sự thiếu sót ấy có tính chất trầm trọng. Các bề trên cấp cao của các dòng tu và tu đoàn tông đồ thuộc quyền tòa thánh cũng được đồng hóa với giám mục giáo phận trong những trường hợp này. Khi có những dấu hiệu nghiêm trọng về sự thiếu sót như vừa nói, thì bộ có thẩm quyền của tòa thánh sẽ khởi sự điều tra, báo cho đương sự và cho họ khả năng cung cấp các văn kiện và chứng từ. Giám mục có thể được tự biện hộ theo các phương thế luật dự trù. Nếu thấy nên cách chức giám mục, thì bộ sẽ sớm công bố sắc lệnh cách chức hoặc khuyên đương sự đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha trong thời hạn 15 ngày. Nếu giám mục không trả lời trong thời hạn dự trù, thì bộ công bố sắc lệnh cách chức. Quyết định của bộ phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn một cách đặc biệt. Trước khi quyết định chung kết, Đức Thánh Cha sẽ được một ban luật gia trợ giúp. Tin Roma. Đức Hồng Y Vincent Nichols mời gọi các linh mục không sống thỏa hiệp. Hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, trong bài giảng thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục tại nhà thờ Đức Maria Nữ Vương các Tông Đồ ở Montanola, Roma, Đức Hồng Y Vincent Nichols đã khuyến khích các linh mục kiên vững trong sứ vụ của mình dù cho có những hoàn cảnh thất vọng. Đức Hồng Y nói rằng, một linh mục mà luôn luôn than phiền về những vấn đề của mình, về việc thiếu thời gian, thiếu tiền bạc, về những người đồng hành, về giám mục, là một phản chứng. Đúng là có khó khăn, nhưng có lòng trung thành, có sự phục sinh, nguồn mạch thật sự của niềm hy vọng, niềm vui và sự kiên trì bền đỗ hàng ngày của chúng ta. Rồi Đức Hồng Y cũng nói đến Thánh Thomas Becket như một mẫu gương kháng cự của giáo hội chống lại cường quyền và vô đạo đức. Ngài nói rằng, Thánh Thomas là một linh hứng cho các linh mục. Thánh Thomas Becket đặt trọng tâm vào Chúa Kitô, thước đo và động lực duy nhất của mọi lời nói và hành động. Đây cũng là trọng tâm của chúng ta. Khi thánh nhân biết là sự thỏa hiệp không còn là một con đường có thể chấp nhận và đã dẫn đến quyết định kịch tính là từ nơi lưu đày trở về nhiệm sở, dù thấy những nguy hiểm cho sự sống của mình. Và Đức Hồng Y cảnh giác rằng, đối với chúng ta, những nguy hiểm ít mạnh mẽ hơn. Chúng bỏ lên chúng ta khi chúng ta từ từ thỏa hiệp và mất đi căn tính độc đáo của chúng ta và cùng với nó mất đi sức mạnh của chứng tá mà chúng ta đang làm. Kế đó, Đức Hồng Y nhắc đến ngôi mộ của Thánh Thomas đã trở thành nơi của những hòa giải kỳ diệu. Đức Hồng Y Vincent Nichols cầu nguyện để sứ vụ linh mục sẽ có đặc điểm phấn đấu cho sự hòa giải của các bên xung đột. Và Ngài nói rằng, dĩ nhiên điều này chỉ có thể có nguồn gốc của nó trong sự thương xót nhân từ của Thiên Chúa, một sự thương xót mà chúng ta biết đó là Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đổ tràn trên chúng ta ngay cả khi chúng ta trở nên mệt mỏi tìm kiếm nó. Và điều này chỉ có thể có nguồn gốc của nó trong sự thương xót nhân từ của Thiên Chúa được đổ ra trong bí tích hòa giải. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập quy chế Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố việc thành lập và quy chế thử nghiệm của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 9 tới đây. Việc thành lập này do Hội đồng các Hồng y cố vấn đề nghị. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 9 năm nay, Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân và Gia đình sẽ được gộp vào trong bộ mới, và hai hội đồng này bị bãi bỏ. Các điều khoản về hai hội đồng trong tông hiến mục tử nhân lành liên quan tới hai cơ quan này cũng bị bãi bỏ. Quy chế của bộ mới gồm 13 điều khoản. Theo đó, bộ này có thẩm quyền trong những vấn đề thuộc quyền tòa thánh trong việc thăng tiến sự sống và tông đồ giáo dân, chăm sóc mục vụ gia đình và sứ mạng của gia đình theo ý định của Thiên Chúa và bảo vệ, hỗ trợ sự sống con người. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống do một vị bộ trưởng điều khiển với sự trợ giúp của một tổng thư ký, có thể là giáo dân, và có 3 phó tổng thư ký giáo dân với một số viên chức thích hợp. Giáo sĩ và giáo dân được chọn bao nhiêu có thể từ những vùng khác nhau trên thế giới, theo quy luật hiện hành của các cơ quan trung ương tòa thánh. Bộ được chia làm 3 phân bộ, giáo dân, gia đình và sự sống, mỗi phân bộ do một phó tổng thư ký đứng đầu. Bộ có các thành viên, trong đó có giáo dân nam nữ, độc thân hoặc có gia đình, dẫn thân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, và đến từ các miền khác nhau trên thế giới, phản ánh đặc tính hoàn vũ của giáo hội. Bộ cổ võ và tổ chức các hội nghị quốc tế và các sáng kiến khác thuộc về tông đồ giáo dân, hôn nhân và thực tại gia đình và sự sống trong lĩnh vực giáo hội, cũng như có liên quan đến thân phận con người và xã hội của hàng giáo dân, gia đình và sự sống con người trong lĩnh vực xã hội. Các điều khoản trong quy chế lần lượt nói về các nhiệm vụ riêng của mỗi phân bộ, giáo dân, gia đình và sự sống. Điều thứ 13 khẳng định rằng, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống được gắn liền với bộ này. Bộ sử dụng thẩm quyền của Hàn Lâm Viện trong những vấn đề và các đề tài như việc sinh sản, trách nhiệm, bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Các hiệp hội và tổ chức giúp phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống, đặc biệt trong những trường hợp mang thai khó khăn và phòng ngừa biện pháp phá thai. Tin Roma. Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới kỳ thứ 9 tại Dublin. Đại hội các Gia đình Công giáo Thế giới kỳ thứ 9 sẽ được tiến hành tại Dublin từ ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2016. Về chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đề tài này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh dưới quyền chủ tọa của hai vị tổng giám mục Vincenzo Baglia, chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình, và Diarmuid Martin, tổng giám mục tổng giáo phận Dublin, thủ đô Ireland. Đức tổng giám mục Baglia cho biết, đây là đại hội đầu tiên sau Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, với tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Văn kiện này trở thành hiến chương cho toàn thể đại hội này trong tiến trình chuẩn bị cũng như cử hành. Tông huấn này của Đức Thánh Cha Francisco không phải chỉ đòi một sự canh tân về mục vụ gia đình, nhưng hơn nữa đây là một cách thức mới để sống giáo hội. Cách thức mới để thể hiện tình yêu làm cho đời sống dân chúa, các gia đình và chính xã hội được vui tươi. Về phần Đức Tổng Giám mục Martin, Ngài cho biết, trong tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco, Đại hội các gia đình thế giới ở Dublin không phải là một biến cố riêng rẽ, nhưng đó là thành phần của một tiến trình phân định và khích lệ, tháp tùng và linh hoạt các gia đình. Đại hội này tiến hành ở Dublin năm 2018. Nhưng là một biến cố của toàn thể giáo hội, với hy vọng đây sẽ là một giai đoạn quyết định đối với việc áp dụng những thành quả của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục và Tông huấn Amoris Laetitia. Đức Tổng Giám mục Martin cũng khẳng định rằng, Đại hội ở Dublin cũng là một biến cố ý nghĩa đối với giáo hội tại Ireland và các gia đình tại nước này. Ireland có một văn hóa vững mạnh về gia đình. Đây là một quốc gia trẻ trung, 21,6% dân số dưới 15 tuổi và 16,9% trên 60 tuổi, trong khi tại Italia, số người trên 60 tuổi nhiều gấp đôi những người dưới 15 tuổi. Ireland có tỷ số hôn nhân cao hơn Italia và số vụ ly dị ít hơn nhiều. Tỷ lệ sinh con tại Ireland là 2%, trong khi ở Italia chỉ có 1,4%, tức là ở dưới mức cần thiết để có thể thay thế dân số. Đức Tổng giám mục Martin cũng cho biết các gia đình ở Ireland đang đau khổ vì gánh nặng tình hình kinh tế bấp bênh. Đang có cuộc khủng hoảng về bất động sản. Các chương trình giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình đang cần được biến đổi hoàn toàn, phù hợp với đường hướng của tông huấn niềm vui yêu thương. Việc chuẩn bị cho đại hội ở Dublin sẽ dựa trên tiến trình huấn giáo với căn bản là tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco và sẽ diễn ra trong trọn năm 2017, với hy vọng tiến trình huấn giáo này cũng sẽ được chia sẻ với các giáo hội khác trên thế giới, đặc biệt là tại Âu Châu. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng tặng quà đặc biệt cho hai vợ chồng khuyết tật cao tuổi. Sáng mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, đặc trách dịch vụ từ thiện của Đức Giáo Hoàng, đã trao tặng một món quà đặc biệt cho hai vợ chồng khuyết tật cao tuổi đang được Hiệp hội Trợ giúp Y tế ở Torbella, Monaca trợ giúp và chăm sóc. Đó là một chiếc xe điện dành cho người khuyết tật để giúp họ có thể tự di chuyển. Từ lâu, hai ông bà bị bó buộc trong căn hộ của họ vì tiểu đường và cao huyết áp. Người phụ nữ mới bị cắt một chân. Hiệp hội Trợ giúp Y tế đã mở chiến dịch tương tự để quyên góp cho đôi vợ chồng này để giúp họ giải quyết vấn đề di chuyển. Đức Thánh Cha Francisco đã đi trước tất cả và thực hiện ước mơ của ông bà.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với đề tài Tông huấn niềm vui yêu thương dưới mắt Đức Hồng Y Sôn Bon do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về Hôn nhân và Gia đình Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành, hình thành nên rất nhiều phản ứng rất đa chiều từ phía người đón nhận. Người thì cho Tông huấn này thay đổi tất cả, người thì cho nó chẳng thay đổi gì. Người thì cho đây là một trong những văn kiện quan trọng nhất của huấn quyền. Có người lại cho rằng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Đức Francisco. Người thì coi nó là một văn kiện nhất quán. Người thì cho nó là hai văn kiện song hành, lắm khi đối chọi nhau. Song song với việc giới thiệu toàn văn tông huấn trong chuyên mục thời sự, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách đọc tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Hồng Y John Bon, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Viên bên Áo, một nhà thần học trong Thánh bộ Giáo lý Đức tin được Đức Thánh Cha Francisco rất tín nhiệm. Trong bài trình bày của ngài, Đức Hồng Y John Bon nói rằng, Đức Giáo hoàng Francisco đã thành công trong việc nói tới mọi hoàn cảnh mà không phân loại chúng, không phạm chủ hóa chúng, với một nhãn quan nhân hậu căn bản, vốn được liên kết với trái tim Thiên Chúa, với đôi mắt Chúa Giêsu, đấng không loại trừ ai. Trái lại, chào đón mọi người và ban cho mọi người niềm vui tin mừng. Đức Hồng Y nói thêm, trong bầu khí chào đón này, Văn kiện nói đến viễn kiến Kitô giáo về hôn nhân và gia đình trở thành một lời mời, một lời khuyến khích đối với niềm vui yêu thương mà ta có thể tin và không loại trừ ai, thực sự và thành thực không trừ một ai. Theo Đức Hồng Y Stonborn, Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Phanxicô trước hết và trên hết là một biến cố ngôn ngữ học, lời lẽ không hề có tính phê phán. Ở đây là một lòng tôn trọng trước mọi người, vì họ không bao giờ là một trường hợp có vấn đề trong một phạm trù, mà đúng hơn là một con người độc đáo, với câu chuyện riêng và cuộc hành trình riêng của họ với và hướng về Thiên Chúa. Thái độ nền tảng này cũng cung cấp lý do sâu xa nhất cho hai chữ chủ yếu sau đó là biện phân và đồng hành, không những chỉ đối với gia đình bất hợp lệ mà với mọi gia đình. Thành thử, Đức Hồng Y cho hay rằng, tông huấn này đã vượt qua sự phân biệt giả tạo hời hợt giữa hợp lệ và bất hợp lệ và đặt mọi người dưới lời kêu gọi nên thánh chung. Tính bao gồm nói trên làm nhiều người bối rối. Đức Hồng Y Stonborn đặt câu hỏi rằng, há nó không thiên về chủ nghĩa duy tương đối hay sao? Việc năng nói tới lòng thương xót, há không trở thành buông thả đó sao? Há đã không còn sự rõ ràng nào nữa về những giới hạn không được vượt qua, những hoàn cảnh buộc phải định nghĩa một cách khách quan là bất hợp lệ hay tội lỗi đó sao? Phải chăng tông huấn này nghiêng về một thứ buông thả nào đó, một cảm thức cho rằng chuyện gì cũng cho qua được hết? Lòng thương xót của Chúa há không khắt khe và đòi hỏi nhiều hơn hay sao? Để trả lời các câu hỏi trên đây, Đức Hồng Y trích dẫn số 35 trong tông huấn. Là các Kitô hữu, chúng ta khó có thể ngưng, không cổ vũ hôn nhân chỉ để tránh đụng chạm tới các nhạy cảm hiện thời, hoặc vì muốn hợp thời thượng, hoặc vì cảm thấy bất lực trước các thất bại nhân bản và luân lý. Làm như thế, chúng ta đã tước bỏ một thế giới giá trị mà chúng ta vốn có thể và phải cung ứng. Đã đành, chỉ biết tố cáo các cái xấu hiện thời, như thể ta chẳng thay đổi được gì là điều vô nghĩa. Cũng chẳng ích lợi gì khi cố gắng áp đặt các quy luật chỉ bằng thẩm quyền của mình mà thôi. Điều cần là chúng ta phải ra sức một cách có trách nhiệm và quảng đại hơn trong việc trình bày các lý lẽ và nguyên động lực cho việc quyết định kết hôn và lập gia đình, và nhờ cách này giúp các người nam nữ đáp ứng ơn thánh mà Thiên Chúa cung ứng cho họ một cách tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Stonborn không quên nhấn mạnh việc Đức Phanxicô cho rằng cách giáo hội xử lý với hôn nhân trong quá khứ cần được tự phê. Ngài nói, chúng ta cần phải khiêm tốn và hiện thực thừa nhận rằng có lúc cung cách ta trình bày các niềm tin Kitô giáo và việc cư xử với người khác chỉ giúp làm gia trọng tình thế đang gây vấn nạn hiện nay mà thôi. Ta cần liều thuốc tự phê lành mạnh. Rồi, ta còn hay trình bày hôn nhân tệ đến nỗi khiến cho ý nghĩa nên một của nó, lời mời gọi lớn lên trong yêu thương của nó và lý tưởng trợ giúp nhau của nó bị che khuất bởi việc hầu như chỉ chuyên chú nhấn mạnh tới nhiệm vụ truyền sinh. Ta cũng đã không luôn cung cấp được sự hướng dẫn vững chắc cho những cặp vợ chồng trẻ, hiểu biết thời khóa biểu của họ, cách suy nghĩ và các quan tâm cụ thể của họ. Có lúc, ta cũng đã đề xuất một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng và gần như giả tạo, quá xa rời các hoàn cảnh cụ thể và các khả thể thực tế của các gia đình đích thực. Việc lý tưởng hóa thái quá này, nhất là khi ta thất bại trong việc gây hứng cho lòng tín thác vào ơn Thánh Chúa, không giúp làm cho hôn nhân trở thành đáng ước muốn và lôi cuốn hơn, nhưng trở thành điều trái ngược hẳn. Do vậy, mọi người cần có tâm tình hồi tâm mục vụ. Tính hiện thực cần thiết nói trên hoàn toàn phản ánh kinh nghiệm thượng hội đồng giám mục về gia đình năm ngoái, trong đó các giám mục của các nhóm nhỏ đã chia sẻ kinh nghiệm sống trong chính gia đình của các ngài. Đức Hồng Y John Bond thuật lại rằng, hầu hết các vị giám mục và các tham dự viên khác đều cho thấy trong gia đình họ có đủ các chủ đề, các âu lo và các bất hợp lệ được bàn tới một cách trừu tượng ở Thượng Hội Đồng. Như thế, mọi người đều cần một cuộc hồi tâm mục vụ. Theo Đức Hồng Y Stonborn, cuộc hồi tâm mục vụ nói trên được Amoris Laetitia đề cập tới như sau. Từ lâu, chúng ta vốn nghĩ rằng chỉ bằng cách nhấn mạnh tới các vấn đề tín lý, sinh học và luân lý, không cần phải khuyến khích sự cởi mở với ơn thánh, ta đã đang cung cấp cho các gia đình sự trợ giúp thỏa đáng, củng cố dây hôn phối và đem lại ý nghĩa cho đời sống vợ chồng rồi. Ta thấy khó có thể trình bày hôn nhân như con đường năng động để phát triển và hoàn thành bản thân hơn là một gánh nặng suốt đời. Ta cũng thấy khó có thể dành chỗ cho lương tâm tín hữu, những người thường hết mình đáp ứng tin mừng, bất chấp các hạn chế bản thân và có khả năng thực hiện sự biện phân về chính họ trong các hoàn cảnh phức tạp. Chúng ta vốn được kêu gọi đào tạo các lương tâm chứ không thay thế chúng. Đức Giáo Hoàng nói tới niềm tín thác sâu xa trong tâm hồn và việc hoài nhớ của người ta. Ngài nói tới nó một cách rất hay trong suy nghĩ của Ngài về giáo dục. Ở đây, ta cần thấy rõ ảnh hưởng của truyền thống dòng tên trong việc giáo dục trách nhiệm bản thân. Đức Giáo Hoàng nhắc tới hai nguy hiểm trái ngược nhau, để mặc và ám ảnh với việc kiểm soát và thống trị mọi sự. Một đảng đúng là các gia đình không thể là gì khác hơn là những nơi để nâng đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn. Cảnh giác luôn là điều cần thiết và sao lãng không bao giờ có ích. Nhưng cảnh giác cũng có thể trở thành ám ảnh. Tuy nhiên, ám ảnh không phải là giáo dục. Ta không thể kiểm soát mọi hoàn cảnh mà một đứa con có thể trải qua. Nếu các cha mẹ cứ bị ám ảnh với việc phải biết cho bằng được con cái họ đang ở đâu và lo kiểm soát mọi chuyển động của chúng, thì họ chỉ tìm cách khống chế không gian. Nhưng việc này không hề là giáo dục, là củng cố và chuẩn bị để con cái đương đầu với các thách đố. Điều quan trọng hơn cả là khả năng âu yếm giúp chúng lớn mạnh trong tự do, già dặn, kỷ luật tổng thể và thực sự tự lập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu cách đọc tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Hồng Y Strongborn, dòng Đa Minh, tổng giám mục viên bên Áo, một nhà thần học trong Thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí, sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, được thể hiện qua việc Ngài tha thứ cho các tội nhân. Bài đọc một trích trong sách Tiên tri Samuel cho chúng ta thấy những tội mà vua David đã phạm. Trước tiên là tội ngoại tình với Bathsheba, vợ của tướng Uriah. Kế đến vua lại dùng âm mưu thâm độc giết chết Uriah, một vị tướng trung thành của vua và hoàn toàn vô tội, để che giấu tội mình. Rồi vua công khai cưới Bathsheba làm vợ của mình. Còn trong bài tin mừng hôm nay, nói tới chuyện Chúa Giê-xu tha thứ cho một người phụ nữ tội lỗi, sám hối công khai. Nàng là một người tội lỗi nổi tiếng trong thành, ai cũng biết cả. Có thể, chỉ là một cô gái điếm khét tiếng. Nghề đó chẳng những làm cho nàng tội lỗi, mà còn làm cho nhiều người đàn ông khác cũng phạm tội. Và còn có thể làm tan nát hạnh phúc nhiều gia đình nữa. Đây cũng là một tội rất nặng. Câu nói của Đức Giê-xu có thể tóm lược chính xác cuộc đời của người phụ nữ này. Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha hết, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Tội của David và của người phụ nữ dù rất nặng, nhưng vì cả hai người đều đã nhìn nhận mức độ nặng nề của nó, và thành tâm thống hối trở về với Chúa. Cho nên, họ đã được Chúa tha, tha rất dễ dàng. Trong một bữa tiệc, có nhiều người hiện diện. Người phụ nữ đã bày tỏ lòng sám hối cách công khai trước mặt mọi người. Chị đã không hối tiếc đập vỡ bình dầu thơm quý giá, rồi quỳ xuống dưới chân Đức Giê-xu, khóc nức nở, rồi lấy tóc mình mà lau. Sau đó, chị hôn chân Chúa và lấy dầu thơm sức cho người. Đức Giê-xu quay lại nói với chị, tội chị đã được tha rồi. Còn vua David, sau khi đã được Chúa tỏ lộ tội lỗi của mình qua ngôn sứ Na-than, thì nhà vua đã hạ mình xuống trước tôn nhan Đức Chúa, và thú nhận rằng, tôi đã đắc tội với Đức Chúa. Và qua vị ngôn sứ, Chúa đã tha thứ cho nhà vua. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào cuộc sống của mỗi người chúng ta, tôi thiết nghĩ, không ai có thể phạm tội nặng như hai nhân vật trên. Nhưng nếu chúng ta có phạm tội nặng như họ, hay còn nặng hơn họ nữa, thì chúng ta cũng đừng có thất vọng. Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng yêu thương, nhân từ luôn tha thứ của Thiên Chúa. Bởi vì, suy gẫm lời Chúa hôm nay, chúng ta đã biết, Chúa không quan tâm tới tội ta phạm, là nặng hay là nhẹ. Là nhiều hay là ít, nhưng Chúa chú trọng đến lòng thống hối ăn năn, và Chúa chờ đợi ta quyết tâm sửa đổi. Chúng ta chỉ có thể lãnh nhận ơn tha thứ khi đã có lòng tin và sự thống hối. tin Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Người sẵn sàng tha thứ và sẽ còn tha thứ mãi, như Chúa đã phán với người phụ nữ tội lỗi. Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Chính lòng tin và sự thống hối đã đem lại ơn tha thứ. Và ơn tha thứ đã làm đổi mới tội nhân, để họ mãi bước đi trong bình an. Vì thế, chúng ta hãy thực lòng thống hối ăn năn, xin Chúa nhân từ tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Thánh Francisco Salesio, giám mục, có người giúp việc bê tha rượu chè. Một đêm kia, anh ta say mềm. Mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ còn một mình thánh nhân thức khuya đọc sách. Chính người đã dìu anh về giường và lấy mền đắp cho anh. Rồi sáng hôm sau mới nói cho anh biết lỗi. Thánh nhân nói, con ơi, giả sử lúc con đang say, sẩy chân ngã xuống giếng thì sao? Hoặc lỡ bị gió độc mà chết thì sẽ như thế nào? Linh hồn ở đâu bây giờ? Nghe vậy, anh ta hối hận, xin tha thứ và trước mặt người. Anh xin cam đoan sẽ không còn uống một giọt rượu nào nữa. Từ đó, anh ta xin nhận thánh nhân làm cha giải tội riêng cho mình. Dần dần, anh đã chừa hẳn tội cũ và sống rất đạo hạnh tử tế. Người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay không khác chi người giúp việc nát rượu của Thánh Francisco trong câu chuyện trên đây. Họ đều là những người yếu đuối, lầm lỡ trong tội, nhưng đã được Chúa Giêsu cũng như Thánh Francisco bao dung tha thứ, nên họ đã mau mắn đáp lại tình yêu, để rồi cuộc đời của họ bắt đầu từ nay được đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, lòng tha thứ của Thiên Chúa thật là bao la. Người không muốn phạt ai bao giờ. Người muốn cho mọi người chúng ta được sống công chính và hạnh phúc, như tiên tri Ezekiel loan báo. Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Đôi khi vì mặc cảm tội lỗi mà chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta nói, tôi đã phạm tội, tôi không xứng đáng nữa. Nhưng Thiên Chúa thì rộng lòng tha thứ. Cho nên, chúng ta hãy tin tưởng vào lòng tha thứ của Chúa, như tiên tri Isaiah loan báo. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vài điều, cũng hóa trắng như bông. Thiên Chúa không vui gì khi thấy chúng ta tội lỗi. Nhưng với tấm lòng của người cha bao dung tha thứ, người sẵn lòng tha hết, cho dù tội của ta có nặng đến thế nào đi nữa, miễn là chúng ta thật lòng ăn năn quay về với Chúa. Chúa vẫn chờ đợi, yêu thương và tha thứ cho ta, như thể ta chưa phạm tội bao giờ vậy. Amen.
Con cước từ những gì gây ra Chúa, sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi, cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến, xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng sống trong tình hiệp nhất để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới hết lòng lo vươn tới.
nay. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đan sĩ ẩn mình trong sa mạc tu luyện. Ông bị hành hạ bởi đủ thứ cám dỗ nên quyết định rời căn chòi của mình để đi tìm một nơi khác. Trong khi thầy loay hoay dọn hành lý chuẩn bị lên đường, chợt trông thấy một đan sĩ ở gần đó cũng lúi húi dọn hành lý. Thầy liền hỏi, ông là ai vậy? Người kia trả lời, tôi là cái tôi của anh. Nếu chỉ vì tôi mà anh ra đi, thì anh nên biết rằng, dù anh đi đến đâu, tôi cũng theo anh tới đó. Quý vị và các bạn thân mến, điều mà vị đan sĩ đang trốn chạy lại chính là con người, là cái tôi của anh ta. Nhưng cái tôi đó là cái gì? Cái tôi đó mang tính cá nhân, được hình thành từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cái tôi học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. Cái tôi có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách xã hội. Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh. Khía cạnh tích cực là sự hãnh diện đúng đắn về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân. Khía cạnh tiêu cực là sự ngộ nhận về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi người sẽ điều khiển cái tôi của mình theo hướng tích cực hay tiêu cực. Cái tôi tích cực rất đáng được mọi người tôn trọng. Nó thể hiện theo một phong cách thẩm mỹ riêng, đặc biệt trong nghệ thuật. Ngược lại, cái tôi tiêu cực bị xã hội lên án, đó là những người chỉ chăm chăm nhìn vào quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính mình, và người đó tự nguyện làm nô lệ cho quyền lợi và khát vọng ấy. Khi một người luôn cảm thấy loay hoay với những ước muốn, hơn thua, được mất ở đời, là người ấy chưa trưởng thành, chưa vượt qua được cái tôi của mình. Có một phần trong con người chúng ta vẫn còn rất ấu trĩ, nó chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đón nhận. Đó là lúc chúng ta cảm thấy bất an, sống trong sợ hãi, hoang mang lo lắng. Chúng ta than phiền, khó cầu nguyện, khó trải lòng ra với tình thương của Thiên Chúa. Thật ra, Chúa vẫn hiện diện bên chúng ta trong nỗi khó khăn, sợ hãi, nhất là trong những hoàn cảnh bi đát tưởng chừng như không thể vượt qua. Chỉ khi nào làm chủ được con người đích thực của mình, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi, thân thiện và bao dung đến dường nào. Bao lâu chúng ta chưa nhìn nhận bản ngã yếu đuối và con người thật của mình, chúng ta chưa cảm nhận được vẻ đẹp và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vượt qua cái tôi tiêu cực là một tiến trình lâu dài và khó khăn. Chúng ta không thể tránh né, chạy trốn, nhưng là đối mặt, nhìn nhận thực trạng của mình. Một người nào đó đã nói, đời thay đổi khi ta thay đổi ngay từ trong cách nghĩ và ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Trong Kinh Thánh, chúng ta chứng kiến bao cuộc đổi đời. Cuộc đổi đời của bốn môn đệ đầu tiên khi từ bỏ mọi sự để đi theo lời mời của Chúa. Chúng ta cũng chứng kiến sự đổi đời rất ngoạn mục của Lê-vi, một nhân viên thu thuế rất giàu có. Cuộc đổi đời của Phê-rô bắt gặp ánh mắt Chúa nhìn khi ông chối Chúa 3 lần. Cuộc đổi đời mà sử sách tốn nhiều giấy mực là cuộc đổi đời của Maria Magdalena, một phụ nữ tài sắc nhưng vương đầy tội lỗi và nhiều tai tiếng. Một câu chuyện buồn man mác của người con phung phá, nhưng đó lại là một cuộc đổi đời rất đáng yêu. Cuộc đổi đời đầy tính bi hài của tên trộm lành, cả đời trộm cướp, nhưng lại là người đầu tiên đặt chân vào nước trời. Còn bao nhiêu cuộc đổi đời ý nghĩa sau khi nhận ra con người yếu đuối và bất toàn của mình. Chúng ta có thể trốn chạy được người khác, nhưng không thể trốn chạy được chính mình, càng không thể trốn chạy được ánh mắt của Thiên Chúa. Càng trốn chạy, chúng ta càng quẩn quanh trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Nếu không thay đổi chính mình, thì dù đi đâu, chúng ta cũng thấy bất an. Chi bằng hãy ngước lên nhìn Chúa để được yêu thương. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, để Ngài hướng dẫn ta tới thiên đàng đầy hoang lạc. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con chưa vượt thắng được bản thân vì cái tôi quá cồng kềnh, vì dục vọng và ích kỷ. Xin cho chúng con có thái độ khiêm tốn, chân thành cởi mở với mình, với người và với Chúa. Biết bao lần chúng con cảm thấy thất vọng, buồn chán, muốn buông xuôi tất cả. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, để sống xứng đáng với những ơn đã lãnh nhận từ tình thương của Chúa, để chúng con tìm lại được niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Amen.
Hơn ít ngày trời bao nhộn gian nan, biết điều gì buồn lối con đi. Đời phong trần tha phương liễu thế, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mắt con ngước trông. giữa đường con vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời từng bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao ước, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hãy dưới sao bồn hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.